Đế Bá, chương 1633, Thần Nguyệt Kim Thụ, 2, góc truyện audio.com, cho nên tu sĩ tiến vào đế ma tiểu thế giới đều nhao nhao hướng về phía linh dược tiên thảo của ma giới mà đến, tại ma giới, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ thèm nhỏ dãi linh dược tiên thảo ở đây, đặc biệt là linh dược tiên thảo có ma sĩ bảo vệ, vậy liền lộ ra càng thêm chân quý, cho nên có không ít tu sĩ cường giả nhao nhao xuất thủ với ma sĩ. Hậu quả có thể nghĩ, không nói những ma sĩ này cường đại cỡ nào, trọng yếu nhất chính là trên cơ bản ma sĩ là giết không chết, cho nên, một khi phát sinh chiến tranh, thua thiệt đều là tu sĩ, rất nhiều tu sĩ không phải bị ma sĩ sống sờ sờ xé rách liền là bị ma sĩ hút khô huyết khí toàn thân, thành một bộ thây khô. Cũng có tồn tại cường đại từ trong tay ma sĩ cướp được linh dược tiên thảo, nhưng mà, một khi đến ma sĩ càng cường đại hơn, coi như ngươi cường đại tới đâu, đều chỉ có phần chạy trối chết. Ma sĩ cường đại là rất đáng sợ, bởi vì bọn họ giết không chết. Cuối cùng, đa số tu sĩ bởi vì đánh không thắng ma sĩ, đành phải lựa chọn đi tìm linh dược tiên thảo vô chủ. Tại ma giới, linh dược tiên thảo đông đảo, linh dược tiên thảo vô chủ vẫn là rất nhiều, bất quá, linh dược tiên thảo chân quý đa số là có chủ. Ở trên đường, bọn người Lý Thất Giả cũng gặp phải linh dược tiên thảo vô cùng chân quý. Thời điểm bọn hắn đi qua một u cốc chỉ gặp nơi đó có một gốc hoàng kim thụ, trên hoàng kim thụ treo một quả cây như trăng tròn, viên trăng tròn này tản mát ra quang mang sâu kín. Thần Nguyệt Kim Thụ, nhìn thấy gốc hoàng kim thụ này, coi như là Mai Tố Giao cũng không khỏi động dung, dạng thần thụ này chỉ tồn tại ở trong ghi chép, thế gian chỉ sợ ít có người từng thấy. Lúc này, bên ngoài cốc cũng có rất nhiều cường giả đứng ở nơi đó, nhưng mà không người nào dám đi vào, bởi vì bên trong đã chết rất nhiều người, tại miệng hang, đã là thi cốt như núi, máu tươi lẳng lặng chảy xuôi. Ở dưới Thần Nguyệt Kim Thụ, ngồi xếp bằng một lão nhân này ma khí lượn lờ, làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mục thật của hắn, trên gối hắn để một thanh thần kiếm, tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ. Đệ nhất hung nhân tới, khi thấy bọn người Lý Thất Giả tới, rất nhiều người đều nhao nhao tránh ra một con đường. Thậm chí rất nhiều người đều nhìn lấy Lý Thất Giả, hy vọng Lý Thất Giả xuất thủ, có người không khỏi thấp giọng nói. Đệ nhất hung nhân cùng Mai Tiên Tử các nàng liên thủ, nói không chừng thật có thể tấn công vào. Lý Thất Giả chỉ là đứng ở miệng hang nhìn thoáng qua cười lắc đầu, nói ra. Đồ vật là đồ tốt nhưng phải có mạng hưởng thụ mới là đồ tốt, coi như thần hoàng đích thân tới cũng không công nổi. Nói xong, xoay người rời đi. Lý Thất Giả không nguyện ý động thủ, những người khác không khỏi thất vọng, nhưng, không người nào dám nói cái gì, rất nhiều người nghe được Lý Thất Giả nói như vậy cũng đều nhao nhao từ bỏ, đành phải rời đi. Đây chính là thần thụ trong truyền thuyết, coi như là Bạch Kiếm Chân cũng không khỏi nói một câu như vậy. Đích thật là thần thụ, Lý Thất Giả nhìn thoáng qua Bạch Kiếm Chân, nhàn nhạt cười nói. Bất quá, gốc thần thụ này đối với ngươi tác dụng không lớn. Công tử có thể cầm xuống sao? Trần Bảo Kiều không khỏi nói, ở trong mắt của nàng, công tử gia của mình là không gì làm không được, không có sự tình hắn không làm được. Cầm xuống nó, đó cũng không phải một việc khó. Lý, góc truyện audio.com, Thất Giả nhìn thoáng qua Thần Nguyệt Kim Thụ, nói ra. Nhưng, hết thảy đều nhìn tạo hóa, có đôi khi, người cũng không thể quá tham. Lý Thất Giả không có dừng lại thêm, tiếp tục lên đường. Ở trên đường, bọn hắn cũng gặp không ít linh dược tiên thảo vô cùng chân quý, thậm chí tiên thảo giống như Thần Nguyệt Kim Thụ, nhưng mà Lý Thất Giả cũng không nhìn nhiều, tiếp tục lên đường. Cuối cùng, Lý Thất Giả đi tới trên một ngọn núi trụi lùi, nơi này vắng vẻ không người, thậm chí là vô thảo vô thụ vô mộc. Lý Thất Giả nhìn quanh một cái, sau đó liền đứng vững vàng. Các ngươi lui xa một chút, ta muốn biến thân. Lý Thất Giả nở nụ cười, phân phó các nàng Lý Sương Nhan nói. Bọn người Lý Sương Nhan đều nhao nhao lui lại, giữ vững khoảng cách đủ xa, hắn mở mi tâm ra, một cước đạp đại địa quát lên. Mở, vừa dứt lời két két két, tựa như đại địa vỡ ra, từng đầu đạo văn hiển hiện trên mặt đất đan vào một chỗ, hóa thành một cái đại trận. Ngay lúc này, Lý Thất Giả biến hóa nhanh chóng, biến thành một người khác, ông một tiếng, đạo văn trên đất trong nháy mắt xen lẫn ở trên người Lý Thất Giả, hóa thành một kiện ma y. Lúc này, Lý Thất Giả đạo tâm chuyển một cái, hóa thành ma tâm, oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, ma khí ngập trời, ma diễm đáng sợ che đóng thiên không, từng sợi ma diễm chậm rãi thu liễm, cuối cùng, sau lưng Lý Thất Giả hóa thành cự xí. Thời điểm Lý Thất Giả hóa ma coi như là tồn tại mạnh mẽ như bọn người Lý Sương Nhan, trong lòng cũng không khỏi run lên một cái, thậm chí có một loại cảm giác bị chấn áp, có xúc động phục bái. Lúc này, Lý Thất Giả tựa như một ma vương vô thượng đứng ở nơi đó, hiệu lệnh ma tướng trong thiên hạ, trưởng quản thiên hạ ác ma, không người có thể địch, bất kỳ người nào gặp đều sẽ nghe tin sợ mất mật. Lý Thất Dạ biến hóa như thế, để cho người ta không khỏi run lên một cái, tại thời khắc này, ai sẽ đem người thoạt nhìn ma diễm ngập trời trước mắt cùng Lý Thất Dạ liên hệ với nhau. Đặc biệt là đôi mắt của hắn tựa như là xuyên thủng đất trời, hút linh hồn người. Đây là cái gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ biến hóa như thế, coi như là Bạch Kiếm Chân cũng sắc mặt đại biến, không khỏi thì thào nói. Nàng cảm nhận được Lý Thất Dạ cường đại, coi như không cường đại bằng lúc hắn thành Phật, nhưng y nguyên cường đại đến để cho người ta kiêng kỵ. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, bế nghĩa thiên hạ, khinh thường vạn giới, nói ra. Cái này, chính là ta Tiên Khí Ma Vương, ma giới vô thượng chi ma. Đây là ngươi lấy xưng hào cho mình. Trần Bảo Kiều cũng không khỏi tò mò đánh giá Lý Thất Dạ biến hóa. Không, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, thần thái bá thế, vạn cổ vô địch, cử chỉ ở giữa, vạn ma phục bái, chúng thần vô địch, hắn nói ra. Đây chỉ là một tồn tại khác, ta chỉ bất quá là mượn dùng danh hào của người khác mà thôi. Lý Sương Nhan cũng không khỏi lẩm bẩm nói, Tiên Khí Ma Vương, trời vứt bỏ. Đúng, trời vứt bỏ, ngay cả Thương Thiên cũng bỏ đi, Thương Thiên bỏ đi lại như thế nào? Lý Thất Dạ cười một tiếng, ma diễm ngập trời, trưởng ma không trung, nói ra. Thương Thiên, cái kia bất quá là tiện nhân mà thôi. Đủ bá khí, đủ ma tính, trước mắt Lý Thất Dạ đã biến thành Tiên Khí Ma Vương, thoạt nhìn có một loại mị lực nói không rõ, một loại tà khí không nói được, mặc dù ma vương đáng sợ nguy. Góc truyện audio.com, hiểm, nhưng mà, lại có mê hoặc chí mạng, cách chương.